không có được ngậm cơm mà nói. Đó, tuyệt đối nha. Cơm mình mà một mồm vậy đây mà người ta tới người ta hỏi là mình phải chịu khó nuốt cho nó trôi xuống hẳn nói. Nhưng mà nhiều khi người ta đang ăn đó, các vấn đề mà cần hỏi thì đến hỏi chậm chậm để chờ cho người ta nhai. Chứ không phải là người ta đang nhai cơm ta ráng nuốt xong nói chị, nó lẽ chị, nói chuyện đó. Nhưng mà các vấn đề mới vào chùa phải biết là cái này là một cái oai nghi. Cho nên lỡ mà thầy có tới hỏi mà đang nhai cơm thì thầy cũng chờ nhai cơm nuốt xuống rồi mới được nói. Chứ không được một miệng dọa đưa thầy nói được cái chuyện đó. Nó là vừa nhai vừa nói. Chỉ có người đời mà ở ngoài những cái người mà thiếu học á, người ta thô, người ta như học là những cái đứa nít mà nó không biết á. Mẹ nó hỏi miệng một mồm vậy nhai mà nói, chứ còn người mà trí thức học cũng không làm như vậy. Hà huống chúng ta là người xuất gia, chuẩn bị là thầy của bốn loài lần, cho nên không có nên mà có những cái thô như vậy, ngậm cơm mà nói. Rồi không có được cười bàn những chuyện tạp, nghĩa là trong cái giờ quả đường tuyệt đối im lặng. Không có nghĩa là nhiều người cái bắt đầu có bữa công tác bận, cái lật đật cái ít người cái cúng, cúng xong người này nói tiếng, người kia nói tiếng đó. Cho nên quả đường nó không có nghiêm chỉnh. Mà các vấn đề biết cái quả đường, cái người Phật tử đôi khi họ phát tâm vì cái bằng quả đường, nhìn thấy ăn im lặng, người ta quý, người ta thương cho nên người ta mới sẵn lòng, người ta nhịn ăn. Nhiều khi người ta không cho con người ta nha. Nhiều khi coi, tôi nhớ hồi xưa mà tôi còn ở chùa, tôi ở Nha Trang, lâu tôi về, tôi nghe anh tôi nói chứ, mà má tôi hồi đó là nhà tôi kêu bằng đẻ, kêu chứ, trời ơi em coi đẻ đó. Con thì không cho, mà bàn Phật ba bốn bàn, bàn nào cũng cúng đầy nhóc chứ. Là con xin vài đồng để mua sách mua vở học thì không cho, nhưng mà cúng dường mà bao nhiêu thì cũng không tiếc hết. Đó là những cái bình thường. Cho nên mình biết là mình nhận của đàn na tính thí, cái hộp cơm nó rất là nặng, nên mình nên cẩn thận, không có nên nói những chuyện tạp trong cái giờ qua đường. Rồi không có được nhai cơm có tiếng, nhai đồ ăn có tiếng. Tôi nghĩ rằng là có lẽ nhờ xưa khi tôi còn nhỏ đó, thầy tôi cứ tập mấy ông ngồi ăn, hai ông già ngồi trên này tôi ngồi dưới đất, cho nên mình sợ mình đâu dám nhai, cũng không dám há miệng nữa, nó thành một cái thói quen. Có nhiều người nhai rau mà tôi nghe sạp sạp sạp. Cơm mà cơm mình ở chùa đó, cơm ăn cơm xong rồi ăn canh, không có cái chuyện mà chan canh vô cơm rồi hút sụp sụp, không có cái chuyện đó. Ở người đời thì người ta chan canh vô trong cơm xong người ta ăn, người ta hút rụp rụp rụp. Mình nghe nhiều khi mình mà lâu lâu mình nghe người đời ăn mình thấy nó lạ. Thế còn ở chùa đó, nên bao giờ, trừ khi nào những vị họ cơm khô quá, họ chan một miếng canh nào ăn, cái thường thường tôi để ý tôi thấy là ăn cơm xong hết rồi mới đến ăn cái canh, hoặc là ăn xong một chén cơm rồi ăn canh xong rồi ăn cơm nữa. Chứ chưa bao giờ tôi chan nước vô trong cơm ăn, múc lên rồi hút vô muỗng nó cũng kêu sụp 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 nữa. Rồi có nhiều người nhai dưa leo cũng vậy nữa, rạo rạo rạo, rồi rau sống nó ăn nghe nó thô, thiệt là thô. Cho nên cái này nhớ là luật dạy, không được ăn có tiếng. Dưa là một cái loại mình nhai nó có tiếng, nhưng mà mình nhai mình hãm cái âm thanh lại, chứ không phải là dạ dưa nó kêu kệ nó chứ, ăn nghe ngon rạo rạo rạo. Rồi xong rồi ha. Bây giờ nếu ăn xong rồi, sau khi ăn xong rồi, nếu mà xỉa răng, chữ khiêu có nghĩa là xỉa răng đó, thì phải lấy cái tay áo mà che cái miệng lại. Nhiều người ta kỹ, ta là bằng áo tràng nó che lại còn kín nữa. Lỡ không có áo tràng mà tay áo này nó ngắn nè, thì lấy cái tay mình mà che miệng lại. Không phải là nó đẹp gì đâu mà kia chứ. Nên các vấn đề mà giữ cái này rồi về thấy người đời nó sống vui lắm. Ta xỉa răng ta để tay bình thường, đâu có ai mà đưa tay lên che đâu. Chỉ có ở chùa mới che lại, là bởi vì sao? Cái miệng của mình nó hôi. Nhiều khi ăn xong rồi mình xỉa lỡ nó văng văng lên kia làm sao? Người ta gớp, không có nên. Rồi trong khi ăn, hoặc là có những con sâu hoặc con kiến, bởi vì nhiều khi trong rau trong đồ nó có những cái con đó chẳng hạn, hoặc là gạo để lâu ngày nó cũng sanh cái con đó. Nếu mà thấy con đó thì chỉ im lặng, im lặng mà giấu nó đi. Bởi vì sao? À, chứ không phải là mình ăn mình thấy con sâu mình khèo khèo mình đưa cho người nè chị coi nè cái người kia ta thấy ta cũng gớm rồi không ăn được, mình đã gớm rồi thì mình chịu khó mình làm thinh đi, mình giấu đi chỗ khác. Không học luật thì cũng dám lắm. Giống như là khoe được một cái thành tích chị coi đó, nhiều khi mét nữa, coi bữa nay cái chị nào hành đường mà dễ sợ chưa, chị rửa rau làm sao mà có cả cái con sâu chẳng hạn. Không có nên, phải giấu đi. Vì sao giấu? Là mới nói nè, chớ để cho cái người gần bên thấy mà sanh cái tâm sợ. Tâm nghi có nghĩa sợ. Họ nhiều người họ thấy sâu họ sợ cái họ ăn không được nữa. Đó, chẳng hạn, không nên như vậy. Rồi tiếp, nên ngồi ăn một lần, không được, ăn xong rồi rời cái chỗ ngồi rồi lại ngồi ăn nữa, là nghĩa là ăn quả đường xong rồi cúng dường là xong. Chứ không có được ăn xong rồi có bắt đầu cái cúng xong cái mình xuống dưới bếp thấy ngon quá a à, vô ngồi ăn nữa không được. Thì cái này nó cũng có cái duyên khởi. Duyên khởi các vị tỳ kheo nhiều khi ngày xưa thời Phật còn tại thế chỉ ăn có đúng ngọ thôi, chớ các ngài quá ngọ được không ăn. Thì có một cái vị đó chẳng hiểu tại làm sao mà ông ta được Phật tử rất là kính tín, là bởi vì ngày xưa ông cũng là quan cho nên ai cũng mời ông hết á. Mời ông rồi cái hứa đến cái giờ ngọ thì ông sẽ đến. Nhưng mà rồi người khác mời ông tới ăn một bụng no kềm, xong rồi cái ông cứ lừ đừ ông đi chậm rãi. Mấy cái vị tỳ kheo ở đây ngồi chờ thọ thực mà cái ông chủ nhà cũng cắt cớ, nghĩa là không có cái ông kia tới thì nhất định không có cho mấy ông này ăn. Ông kia vừa mới đi tới thì quả đường, nghĩa là gần quá ngọ rồi, nên ta múc mới có mấy muỗng người ta đói. Nhưng mà bởi vì Phật chế cái giới này cho nên xong rồi không có dám mà ngồi lại ăn nữa. Là bởi vì người xuất gia của chúng ta cái tư cách mình phải gìn giữ, cho nên mình ngồi ăn xong rồi đứng dậy thì dứt khoát, dù có ngon có dụ dỗ cách mấy thì cũng không có nên ngồi ăn lại trở lại. Lìa chỗ ngồi không có được, ngồi ăn lại. Không có được, ăn xong rồi dùng cái tay vét cái bát mà ăn. Thì cái này là bởi vì ngày xưa bên Ấn Độ người ta ăn tay, ta ăn bóc, ta vo cơm lại ta ăn. Ăn xong nhiều khi cái bát họ lấy cái tay họ vét một vòng rồi họ ăn. Thì tôi nghĩ bây giờ các huynh đệ hiếm khi cũng có, phải không? Nên tôi nhớ hồi xưa còn nhỏ nhỏ, ví dụ như chè nó dính vậy cái môi mình lấy cái tay mình vét một vòng vậy để mình liếm cái nó ngon vậy thôi. Nhưng mà ở trong luật thì không cho như vậy, nó mất đi cái tư cách của mình. Con nít thì được. Nhiều khi ví dụ như cái nồi nó dính ở trong đó mình, nhiều khi còn giành nhau nữa chứ. Đứa này xí được cái nồi dính chè xong rồi cái nào đứa cứ tới giành cầm nồi để mà chạy đi chỗ khác để ăn một mình cho nó ngon. Hồi nhỏ ở chùa nó có nhiều cái vui lắm. Chứ không phải nó đầy đủ như bây giờ, cái gì dường như nó cũng thiếu hết á. Tôi nhớ ngày xưa tôi còn nhỏ á, rau á, đọt á thì dành cho thầy, còn mình ăn toàn cái gốc mà cái rau già không à. Cho nên mà được cái gì mà ngon ngon là thích dữ lắm. Chè là mình nhiều khi đâu có được ăn chè đâu, chè cúng xong rồi. Thầy tôi là ổng quý ngài bên tăng lắm, cho nên ổng nấu chè để mà ổng mang lên trên hội, chùa hội ổng cúng dường. Nên tụi tôi chỉ có vét nồi thôi, nên thích cái nồi đó dữ lắm, nên hay xảy ra trường hợp này. Cho tới chao cũng vậy nữa, chao mà chao chùa làm ngon lắm, không phải chao mà trong hũ như bây giờ đâu, nên mà trộn cơm xong rồi lấy cái tay một vét một vòng cho ăn ngon kệ thôi. Nhưng mà cái này là con nít thôi, lớn lên học luật rồi không được. Giờ cỡ tôi mà ngồi vét mấy cái này thì chắc các cũng để cười, nên không có cái chuyện này. Tôi mà kể ra là ý tôi muốn nói là nếu mình không học luật thì mình cũng dễ phạm, chứ không phải là không phạm. Mình thấy chuyện nó bình thường đó mà. Nhưng khi làm nó dính một chút rồi, bình thường, không nên. Phạm khi ăn không có được, ăn nhanh quá mà không có được ăn chậm quá. Đó, nghĩa là người thì ăn và rột rột một chén cơm, ba miếng sạch bắt. Bên tăng á, người ta ăn nhanh dữ lắm. Mà có nhiều người ngồi ăn chậm quá cũng không được. Nghĩa là mình ăn bình vừa thôi, nhai cơm vừa đủ. Mình ăn nhanh quá, ăn xong rồi mình ngồi lâu với mình bứt rứt cái mình đi xuống và mình không cúng quả đường mình phạm tội. Mà cái người ăn lâu quá làm cho chúng người ta ngồi chờ lâu cũng không nên, cho nên ăn làm sao mà cho nó vừa chừng. Người hành đường chưa có đến, không có được sanh phiền não. Nghĩa là lỡ cái tô canh của mình nó hết rồi mà người ta chưa kịp tới chăm chỗ mình mà lo chăm ở đâu khác, mình không có được khởi phiền não nữa. Cha hay chị đó chắc chị ưa mấy cái chị đó chăm cho mấy chị đã ăn không mà, còn mình đây không chăm chẳng hạn, không nên như vậy. Hoặc là có cái nhu cầu cần gì chỉ nên im lặng đưa cái ngón tay ra dấu thôi. Ví dụ giờ các vấn đề có cần thì đưa tay ngoắc người ta tới, chứ không có được ê chị nọ chị kêu, không được kêu, chỉ là ra dấu người bên cạnh, người bên kia ta không thấy thì có người ta kêu ra dấu nhắc dùm. Rồi mình tới, ví dụ như nếu mà mình ra dấu mà họ không hiểu, nhiều khi ra dấu không hiểu thì mình chỉ nói nhỏ nhỏ vừa đủ nghe thôi, chứ không có nên la lớn. Không có được lớn tiếng gọi người, rồi nãy nói rồi. Không có được vét cái bát có tiếng. Đó, vét bát có tiếng thì cái này chắc là cũng dễ phạm đó. Nghĩa là mình lấy cái muỗng đó mình múc mà cái bát nó kêu rột rột rột, là ăn làm sao mà mình múc, rồi thường thường thì mình ăn bằng muỗng, nhưng mà làm cho cái chén nó êm chứ nó không có khuya, không có khua động lên. Vị nào mà ăn mà cái bát mà nó kêu ồn là vị đó là quở đó. Có một lần tụi tôi hình như ăn ồn quá, cái sư trụ trì nó thôi thôi đừng cho nó ăn muỗng ấy nữa, bắt mua cho người cái muỗng muỗng dừa, muỗng nhựa, nhưng mà rồi ông cũng lại phát lại cho người lại cái muỗng, mà cái muỗng nặng, nếu mình ăn cẩn thận ở đâu có phát ra tiếng ồn, tại mình ăn thô nó phát ra tiếng ồn. Quý vị mà được thầy mà sắm muỗng nhựa là chắc là cũng là ăn ồn tới nữa, nên chịu khó mà ăn cho nó thanh ba chút.